Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Marburg, Đức và Brooklyn, New York. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, người dân Marburg, Đức ủng hộ các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Ngày 14 tháng 10 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã hội tụ để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương và khách du lịch ở Marburg, Đức. Và họ cũng phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ mong muốn học Pháp Luân Đại Pháp và bị sốc trước những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra, đồng thời ký đơn thỉnh nguyện và lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hồ Constant, còn được gọi là hồ Bodensee, là hồ lớn nhất nằm ở biên giới nước Đức. Lâu đài Marburg là một trong những lâu đài nổi tiếng nhất và cổ kính nhất hiện vẫn đang có người ở. Lâu đài này thuộc Marburg thu hút lượng lớn khách du lịch đến thăm lâu đài và khu vực xung quanh. Các học viên đã dựng quầy thông tin và treo các biểu ngữ ghi Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo. Họ cũng nói với mọi người về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc. Nhiều người ca ngợi các học viên đã tổ chức hoạt động và ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt tội ác tàn bạo này. Một phụ nữ ở khu vực hồ Bodensee cho biết cô từng ở Thượng Hải, Trung Quốc 3 năm cùng chồng và thực sự rất thích văn hóa Trung Quốc. Trong khoảng thời gian ở Trung Quốc, cô vô cùng hoài nghi về những điều Đảng Cộng sản Trung Quốc nói. Cô bị sốc khi các học viên đề cập đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Cô cho biết cô đã từng đọc sách về vấn đề này và nắm được sơ bộ tình hình. Cô đã ký đơn thỉnh nguyện để giúp ngăn chặn nạn cưỡng bức này. Một cặp vợ chồng người Đức đã xem biểu diễn Sun Jun ở Frisian, Đức và vô cùng kinh hoàng khi biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Khi nhìn thấy quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, họ đã đến và ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Một người cha cùng hai người con trai đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp sau khi đọc thông tin về nạn thu hoạch nội tạng trên một tấm áp phích. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp? Tại sao các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị thu hoạch nội tạng? Các học viên đã trả lời từng câu hỏi của ông, sau đó tặng hai người con trai ông những bông hoa sen nhỏ có in dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo. Tin tức thứ hai, cuộc diễu hành lớn tại Brooklyn, New York kỷ niệm 420 triệu người thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 15 tháng 10 vừa qua, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn ở Brooklyn để chúc mừng 420 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Cuộc diễu hành bắt đầu vào buổi trưa trên đại lộ số 8 và khởi hành từ đường 66 đến đường 42. Dọc tuyến phố này có nhiều văn phòng của doanh nghiệp Trung Quốc và các gia đình người Hoa thường đến đó vào Chủ nhật để mua sắm cũng như ăn uống. Đặc biệt là khu vực giữa đường 50 và 60 luôn có nhiều người qua lại. Cảnh sát từ phân khu 68 đã giữ trật tự và đảm bảo an ninh cho cuộc diễu hành. Các học viên đã gặp tân đội trưởng phân khu, bà Kristen Traffer, để cảm ơn bà và những cảnh sát khác. Ấn tượng bởi các biểu ngữ tuyệt đẹp, điệu múa rồng tràn đầy năng lượng và màn trình diễn của đoàn nhạc Thiên Cua, nhiều người đã vỗ tay tán thưởng các học viên dọc theo tuyến đường. Một số người đã chụp ảnh và thậm chí phát video trực tiếp về cuộc diễu hành trên mạng xã hội cho người thân của họ ở Trung Quốc xem. Họ cho hay, mỗi chủ điểm của cuộc diễu hành đều rất ấn tượng, trong đó có đội chống lưng và đội múa rồng. Vì cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc, nên nhiều người cho biết họ thực sự thích sự tự do ở Hoa Kỳ và một cuộc diễu hành lớn như thế này là không thể nào có ở Trung Quốc. Một số người nói nguyên lý chân thiện nhẫn thật tuyệt vời. Một số cư dân và thương nhân địa phương cho hay họ đã đến đây sau khi biết đến sự kiện này trên thời báo Epoch Times. Một người nhập cư mới từ Trung Quốc qua bộc bạch rằng anh đã biết được rất nhiều thông tin bằng cách vượt qua sự phong tỏa Internet thông qua phần mềm vượt tường lửa như Figate. Dẫn đầu bởi đoàn nhạc Thiên Cua, đoàn diễu hành bao gồm 3 chủ điểm. Đoàn nhạc đã chơi các nhạc khúc Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Thần Thánh Ca và Khải Hoàn. Chủ điểm đầu tiên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp bao gồm các mô hình biểu tượng Pháp Luân, cuốn truyền Pháp Luân, chiếc xe xứ sở thần tiên đầy màu sắc cùng đội múa rồng và múa lân. Chủ điểm thứ hai phơi bày cuộc bức hại, trong khi chủ điểm thứ ba kêu gọi mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cùng với mô hình của cuốn cửu bình, các học viên căng nhiều biểu ngữ chứa thông tin về sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tiếp đến là đội chống lưng sôi động. Một người mới nhập cư, anh Kim Đức Phó cảm ơn các học viên đã tạo ra phần mềm Freegate. Anh cho biết bằng cách sử dụng phần mềm, anh đã có thể đọc thời báo Epoch Times và tìm hiểu sự thật. Anh cho hay anh đã đọc 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản và hiểu rõ lịch sử giết chóc, tàn bạo và dối trá của Đảng Cộng sản. Thông qua Freegate, anh cũng tìm thấy cuốn chuyển pháp luân và bước vào tu luyện pháp luân đại pháp một cách bí mật ở Trung Quốc. Anh rất vui khi giờ đây anh đã có thể tu luyện một cách công khai. Một cư dân khác, ông Giang cho biết ông thích nguyên lý chân, thiện nhẫn. Ông nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc ngược đãi người dân Trung Quốc và nhiều người trong số họ đã phải trốn khỏi Trung Quốc. Họ thích sự tự do ở các nước phương Tây và chia sẻ thông tin họ biết được ở đây với bạn bè và gia đình mình ở Trung Quốc. Một vị khách khác và anh Lâm đã cùng bạn bè theo dõi cuộc diễu hành. Anh nhận xét các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người rất tốt và sự kiện này thật tuyệt vời. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại người vô tội là sai trái và các học viên ở Trung Quốc nên có quyền tự do tín ngưỡng và tuân theo các giá trị truyền thống. Sau khi Cửu Bình được xuất bản vào năm 2004, nhiều người đã biết được sự bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua và hơn 420 triệu người đã quyết định thoái xuất khỏi chế độ này. Sau khi theo dõi cuộc diễu hành và trò chuyện với các học viên, 337 người đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, 16 người đồng ý thoái đảng, 42 người thoái xuất khỏi đoàn thanh niên và 279 người thoái xuất khỏi đội thiếu niên tiền phong. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.